thì Pháp Hòa sắp tới Pháp Vui thì không còn cách nào xoay sở, và chỉ còn có cái ngày này là trên cái tuyến đường Pháp Hòa đi giảng ở sát biên giới đây của Canada, tức là thành phố Windsor. Thành phố Windsor đi qua bên Detroit khoảng chừng nửa tiếng. Rồi sau khi đó rồi thì lên trên Michigan gì ở tiểu bang Michigan vân vân, thì cho nên là ngày hôm qua là bay qua đây thay vì là đi thẳng từ ở bên kia qua bên Cali miền Bắc Cali để có Pháp Tu, nhưng mà giờ dừng ở đây một ngày nhân khi dịp lễ tạ ơn của nước Mỹ thì phần lớn là đại chúng được nghỉ. Nhưng mà mình nghĩ ở thành phố mình và mình đi vacation ở thành phố khác cho nên rồi lẽ ra thì hôm nay cũng có thể đông hơn, nhưng vì một số các vị có những chương trình đoàn tụ gia đình ở các tiểu bang, cho nên rồi chúng ta vẫn được số lượng như thế này là quý lắm rồi. Thì lời đầu tiên là không phải xin được các cảm ơn quý đồng hồ Phật tử chùa đây cũng như Phật tử địa phương gần xa đã có lòng cho Pháp Hòa được cái cơ hội về đây thăm quý vị và tu tập với quý vị và sinh hoạt với nhau một ngày. Thì hy vọng là chúng ta sẽ có một ngày đầy đủ sự an lạc, niềm vui nhân cái lễ an vị Bồ Tát Quan Âm, nhân cái ngày lễ tạ ơn, và cho chúng ta có một ngày tu học với nhau. Hãy như là Phật. Thế này chúng ta đối với những Phật tử mà tuần thầm thì ai cũng biết Đức Quan Âm Bồ Tát, hay là thậm chí những vị nào mà không tuần thầm nhưng khi nói đến đạo Phật các vị cũng biết Bồ Tát Quan Thế Âm là một bác Bồ Tát thường hay cứu khổ cứu nạn theo cái tín ngưỡng của mình. Thì xin thưa là ngài không phải là người nữ như cái dáng dấp chúng ta thấy hiện tại bây giờ. Nguyên thủy nếu mà nói về lịch sử của ngài căn cứ theo kinh Vi Hoa thì Bồ Tát Quan Âm là một vị thái tử. Thái tử này con của vị vua, mà vị vua đó sau này cũng tu thành Phật, đó chính là Phật A Di Đà. Phật A Di Đà tiền thân là một vị vua, và khi ngài phát nguyện tu hành thì bốn người con trai của ngài đều phát tâm tu theo ngài hết, và sau này bốn vị đó thành bốn vị Bồ Tát như chúng ta biết, đó là Bồ Tát Quan Thù Sư Lợi, Bồ Tát Đại Hàm Phổ Hiền, Bồ Tát Đại Liên Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Lực Đại Thế Chí. Là bốn vị này là bốn thái tử, bốn cái thái ruột theo cha của mình là Phật A Di Đà. Mà trước khi Phật A Di Đà tu thành Phật, ngài là một thái tử, tâm lỡ ngài là một vị vua, và khi ngài tu hành thì bốn người con này đi tu theo. Nhưng mà bốn vị này phát nguyện bốn hạnh, nhưng mà riêng đặc biệt Đức Quan Âm thì cái hạnh của ngài là hạnh từ bi nhẫn nại. Cho nên khi mà hình tướng của ngài được Trung Hoa Việt Nam vẽ lại thì mình hướng cho cái hạnh đó là hạnh từ bi, mà chúng ta phát họa cái đức hình của ngài bằng cái tướng của người nữ. Bởi vì khi nói tới từ bi là nói tới tình thương, mà nói tới tình thương thì nói tới tình thương nói tới ai? Người mẹ. Nói tới tình thương là phải nói tới mẹ. Vì vậy cho nên chúng ta đã vẽ phát họa ra hình tướng Đức Quan Âm là một tướng của người nữ. Vì vậy cho nên cái tướng nữ này nó chỉ có ở Trung Quốc, ở Việt Nam, còn các nước khác không có. Ví dụ như người Hàn Quốc, người Nhật, khi người ta người chính gốc cái tranh ảnh của Phật giáo Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức Quan Âm cũng là tướng này. Nhưng mà bởi vì Nhật Bản và Hàn Quốc cũng gần nước Trung Hoa và cũng chịu ảnh hưởng cái văn hóa Phật giáo Trung Hoa, cho nên thỉnh thoảng quý vị thấy một vài ngôi chùa Nhật, một vài ngôi chùa Hàn nói Đức Bồ Tát Quan Âm danh nữ. Nhưng mà thật sự ra nếu đúng bài bản của Nhật và Hàn thì Đức Quan Âm tướng của người nào? Bởi vì tất cả các vì vậy mà mình không có ngạc nhiên khi mình thấy họ vẽ Phật Di Đà vẽ Phật Thích Ca, vẽ Quan Âm mà không đâu. Mình đi qua cái nước quốc gia bây giờ mình Phật Quan Âm Bồ Tát rồi, người nữ mà sao không đâu. Giờ thật sự ra nữ là bởi vì ảnh mình thôi. Trên phía Việt Nam và Trung Quốc mình vẽ chỉ còn nguyên thủy Phật một khác gì, nhưng mà cái tướng sâu đó của Nhật, của Hàn người ta vẽ đó là để biểu tượng cho một trong những cái tướng của người Nam, tướng của trượng phu. Tướng trượng phu là con đâu, chứ bây giờ muốn để muốn nói lên cái bức tượng này là bức tượng của một trượng phu thì người ta vẽ cái râu trên cái tượng, cái hình ảnh của các ngài, và cái râu đó gọi là râu bát tự. Bát tự là gì? Cái râu chữ mát chữ số 8 gọi là râu bát tự. Tự là chữ, bát là bát, râu chữ số 8 ta đẻ cái râu này lên, nhìn những cái chữ bát, chữ bát của tiếng Hán gọi là râu bát tự, mà để biểu tượng cho cái tướng của người trưởng thành. Đại từ đại bi tập thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm và tí gì đó là mình thêm vô để nói lên tất cả những cái đức hạnh, những cái tướng hảo của quan. Chứ còn tên ngài nguyên thủy chỉ có mấy chữ đó là quan thế âm bồ tát Amalokita. Nhưng mà bởi vì chúng ta thỉnh thoảng còn gọi tắt nữa là gọi là quan âm, có không, có thỉnh thoảng gọi quan âm không, là bởi vì cái chuyện mình gọi là quan âm này nó chỉ xuất hiện từ thời nhà Đường thôi. Nhà Đường có vị vua khai sơn khai sáng nhà Đường, đó là vua Lý Thế Dân. Mà người xưa cái gì mà phạm tới những cái chữ của vua là phải tránh, cho nên khi gọi Quán Thế Âm thì sẽ phạm vào cái chữ thế của vua Lý Thế Dân. Cho nên kể từ thời nhà Đường thì chữ thế không được gọi, mà gọi tắt là Quán Âm. Bởi vì hãy gọi Quán Thế Âm là sẽ phạm quý vào cái chữ của vua Trần Lý Thế Dân, cho nên bỏ chữ thế. Thì ngày nay chúng ta không còn sống ở thời Đường nữa, chúng ta cũng không bị ảnh hưởng cái việc đó nữa, thì chúng ta gọi nguyên thủy cái tên của ngài trở lại là Quán Thế Âm. Chữ quán nghĩa là tìm tòi, chữ thế là thế gian, chữ âm là âm thanh, nghĩa là tìm tòi âm thanh của thế gian để làm gì? Không phải để theo đạo, không phải để học tập, để ấy mà để cứu khổ. Còn mình bây giờ là mình quán soi dồn nó, rồi là lúc này ăn mặc cái bộ bẩn này nghe, đi theo lúc này khá chắc dương mắn, sao là tóc phe gì đó. Quán Thế Âm là người thường quán xét tìm tòi âm thanh. Âm thanh là gì? Âm thanh cầu cứu của chúng sanh để mà ngài cứu khổ, cho nên là quán thế. Mình muốn biết người ta khổ thì mình phải hiểu được cái hoàn cảnh khổ của người ta thì phải lắng nghe. Như vậy rõ ràng trong cuộc sống của chúng ta tình thương thì ai cũng có, phải không? Ai cũng có tình thương ít nhiều thôi, thương ai cũng có, nhưng ai cũng muốn thể hiện tình thương của mình, và nếu thể hiện không đúng mức, không đúng lúc, không đúng người, không đúng việc thì có thể chúng ta làm khổ người đó thêm, chứ không phải làm cho người ta hạnh phúc. Cho nên muốn thể hiện tình thương đối với họ thì phải hiểu được cái nhu cầu của họ để chúng ta có thể đáp ứng, ban cho cái tình thương này vừa đủ. Có một ví dụ, chị tới nhà em, ví dụ là tối là tới khuya quá, thôi tội nghiệp thầy quá, thầy đi tới đây 1-2 giờ sáng, thôi thầy vô chắc thầy đổ bộ con đổ bánh xèo này đúng không? Đúng, nhưng mà tôi đúng việc không? Đúng kia là bánh xèo gì? Tôi thầy đi kia đoàn cháo đó. Mình thể hiện tình thương, mình phải hiểu hoàn cảnh lúc nào, việc gì. Có nhiều bị thương không hiểu, cho nên tình thương là một việc, nhưng phải quán xét rằng tình thương này phải thể hiện lúc nào. Thì như vậy tình thương mình càng thương thì mình sẽ làm cho cái người đó appreciate, chấp nhận tình thương của mình, trân trọng tình thương của mình và không có phủ bỏ. Nhiều khi cho ăn không có xèo lên vô ra ăn, trời ơi cái bà này cái ớt kìa, nửa đêm cho bánh xèo, có tình cho mà ăn không mà không có cảm ơn mà ta còn gì đến, ta còn trách. Có nhiều đứa nhỏ trong cuộc sống này nó con hộ, cho nên các em này á, mỗi lần con hỏi con đừng mấy anh em, cho nên nói ô ai em được ôm cái sai, cho nên là ô từ vô hạnh ô ô từ lớp nó rất quái với nó. Thường thường mẹ mà có một người con á thì mẹ sẽ rất là thương mà thương quá để cảm giác bị ô và ô từ lớp. Mình thương người đó nhưng mình không có quán xét, không có tìm tòi, không có tư duy người đó phải được thương. Cho nên tình thương chúng ta cuộc đời này nó hay thể hiện nó vẽ tình thương là một trái tim, phải không? Hãy ta nói chỗ là thương là trái tim, nhưng mà nếu trái tim này mà thương đúng là có cái mũi tên nó bị chọt luôn. Nó tình mình nó chọn luôn mà nó thể hiện mà cái tình thương thì bị nhỉ má nó dài dò dài dòi. Mà trái tim thì bây giờ là nó như là gì broken heart thì bắt đầu nó vẽ trái tim xong mở làm hai, chẳng những mở ngang còn giống đứt để nó thể hiện được cái sự tan vỡ và cái relationship tình thương. Cho nên cái bản chất của quan tâm, bản chất của tình thương có sẵn hết trong chúng ta, nhưng mà phải thể hiện quan tâm tình thương này như thế nào để người khác vui vẻ hoan hỉ với cái cách thương của mình. Vì vậy cho nên chúng ta không thể thiếu thế, không thể thiếu một cái phương pháp và rất là căn bản trong cuộc sống này, đó là quán. Quán là gì? Là quán xét, là tìm tòi. Cho nên ở đây muốn làm gì phải research, phải Google. Không biết được phải Google, cái gì cũng biết mà phải Google hết. Bây giờ phải Google người thương của mình. Có người thương của mình nó đang ở trong trạng thái nào? Trong tâm, trong khỏi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Cho nên mình muốn thương người mình thương thì mình phải hiểu được người mình thương, thì cái tình thương của mình nó mới rộng lớn, tình thương của mình nó mới sâu sắc. Có nhiều khi á mình không cần phải làm gì nhiều, một cái thoáng nhẹ thôi, nhưng mà mình làm cho cái người đó sẽ rất là vui, rất là hoan hỷ với một cái nhỏ thôi. Nhưng mà có lúc mình nhận nghĩ tới mình làm cái chuyện rất là to, nhưng mà sau đó là người ta chẳng vui vẻ gì với cái điều này. Cho nên người ta thường nói như vậy, người ta thường nói mình rất là có lòng, rất là có tâm, nhưng mà mình không hiểu sự việc thành ra hư sự. Tức là mình muốn giúp việc đó, mình muốn giúp cái việc đó, nhưng mình không có hiểu được sự việc đó phải giúp như thế nào. Mình gọi là rất là gọi là học cái người vô giả giúp đỡ mà không hiểu thì cái việc đó sẽ hư, nó sẽ làm không thành. Cho nên quán thế âm là pháp tu tìm tòi soi xét mọi cái chữ thế là chỉ cho thế gian, mà thế gian là chỉ cho con người, chỉ cho sự việc. Thí dụ như là trong cuộc sống này, thế gian này gồm có con người, sự vật và sự việc. Ví dụ con người là mình, sự vật này là cái hoa, và bây giờ sự việc này là gì? Là cắm hoa thì mình hoa, còn mình phải hỏi hoa này cắm ở đâu? Nếu tôi nhờ thì cắm cho tôi đường hoa, hoa cắm ở đâu? Và thua hoa cắm ở bàn vẽ. Vì vậy cho nên cắt cái hoa vừa chừng như thế nào để không che mặt của người vào đó. Nó dạ tôi nhờ chị cắm bình hoa để bà Phật thì mình sẽ không có cách thấp nhẹ, mình cách chừa cho dài cái hoa nó cao lên để cái mặt Phật nhìn cho nó đẹp. Bây giờ chị mai cho tôi, chị kiếm cho tôi một sông chuỗi tay. Mình sông chuỗi là Phật, hỏi chuỗi này ai đeo? Nếu mà cái người nữ thì mình sẽ lựa cái sông chuỗi nào nó cái hộ của người chừng mặc cái ớt để đi để mình lựa sông chuỗi nó vừa cái tay. Chứ nếu mà nói chị lựa cho tôi sông chuỗi không hỏi đưa lại có đem được buồn, nó kêu tôi lựa cho đã rồi mình không thấp. Dạ chị cho em sông chuỗi em cũng mừng, nhưng mà thứ nhất em to mà chị cho sông nhỏ thì em được, hoặc là em xin sông chuỗi cho mình ăn chay mà chị đưa sông chuỗi chiếu chiếu nó đem được thế không. Thử ra mình, sự vật và sự việc, ba cái này mình phải hiểu thông. Ta nhờ nấu ăn, chị nấu ăn cho cái lễ gì, cúng dỗ cũng khác, đám cưới cũng không khác. Tôi nhờ nấu mâm cơm cúng dỗ, thì mâm cơm cúng dỗ nấu cho người Việt là cơm canh xào rồi có thêm gì đó, cúng dỗ là cái mâm cơm. Nói xong không hỏi, nấu mà bún quế lên bừng đồ bún lên bún, thật sự bún được không sao, nhưng mà nó không thể hiện được cái bài bản của một cái ngày nhỏ. Cho nên nếu mà nói tôi mặc kệ thì cái gì cũng xong, nhưng mà còn người có quan tâm thì sự việc nó phải khác, không phải không? Vì vậy cho nên chữ quán là mình tìm tòi, chữ thế là thế gian, mà đã là trong thế gian thì chúng ta không thể thiếu hiểu biết về con người, về sự việc. Ví dụ mình nói bữa nay tôi đi đánh tan, đi đánh tan là một sự việc, đi đánh tan mà mặc nguyên đồ đỏ đi như đám cưới vậy, vô nó chỉ có vô lộn chỗ. Đi đám tang phải mặc cái màu gì cho nó hợp với đám tang. Nhưng mà nếu tôi đi đám cưới thì phải mang mặc lên, không có ai nói tôi đi đám cưới thì tôi mặc cái quần sọ khác quần vô, không ai nói gì mình, nhưng người ta sẽ nói rằng mình không tôn trọng cái lễ của người ta. Mình lớn cái lễ người ta, chính cái bộ đồ của mình ăn mặc mà người ta hiểu được mình không quý trọng cái lễ của người ta, nó thể hiện người ta. Cho nên khi chúng ta vào trong chánh điện, chúng ta phải biết chúng ta đang ở đâu. Đi một chùa lễ năm thì ăn mặc mình đã khác, và sau đó là cái việc mình cần làm quan trọng nhất, cần thiết nhất, phải làm nhất, đó là tắt cái phone. Làm chưa? Ai chưa làm làm liền. Cho nên bây giờ mình sẽ thấy Đức Quan Âm á, không phải chỉ là bức tượng, không phải chỉ ngồi ở chùa, mà Đức Quan Âm bây giờ trở thành cái cách sống như thế nào. Việc gì mình làm phải tư duy, phải quán chiếu cái sự việc đó. Mà mình có tư duy, có quán chiếu thì xin lỗi, cái âm thanh chê trách của người đời nó cũng giảm được. Và cuộc đời này á, cuộc đời này không bao giờ sự việc gì chúng ta làm mà không có những cái tiếp bác. Và cái tiếp bác là những cái ấm thấp. Nhưng mà nếu mình không thích nghe tiếng chê thì phải cố gắng quán chiếu tư duy ngay từ đầu để tiếng chê nó giảm. Còn nếu mình làm bất cần thì đừng có trách nếu cái tiếng bác đó phải trả lại cho mình bằng những cái lời lẽ. Vì vậy cho nên tại sao trong phòng hôn môn mà lại bình tĩnh, nếu người nhiều nóng giận thường niệm quan âm sẽ lìa nóng giận. Tại vì khi mà nóng giận thì mình thường có xu hướng làm gì, hót tác chửi bới la hét. Nhưng bây giờ thay vì chửi bới la hét, khoan quay trở về niệm quan âm, và quay trở về để mình coi mình giận vì gì. Và cái đối phương này là ai, và mình phải nói như thế nào để cho hiểu được cái bất lập của mình, giảm cái tốc độ, giảm cái tốc độ, và thậm chí sau một thời gian mấy phút, 15, 20 phút tư duy quanh chính cái cơn giận và hiểu thế rồi á, tự nhiên mình có cái nhìn khác thôi. Bây giờ không nên nói, hồi nãy mình đã nói rồi, nhưng mình phát hiện ra lúc này không phải lúc đó, sẽ đưa cái việc đó trở thành khác. Cái âm thanh nó khác đi. Nếu mà mình ví dụ như mình giận, mình có trở về một chút thì 5 phút thôi, cái âm thanh của cái người giận tức tốt độ và cái âm thanh của cái người có phần đã nguội rồi, hai cái âm thanh như vậy mình cũng làm đỡ khổ cho cái hoàn cảnh. Quý vị thấy rất quan tâm. Bây giờ không phải là một Bồ Tát xa vời của chúng mình, mà Bồ Tát rất gần gũi. Có nhiều khi mình nói tại làm sao mà cái chuyện rồi mà cứ nói hoài này, đó cũng là một lời âm thanh có nghe lắm. Cái chuyện mà người ta cứ nhắc đi nhắc lại, người ta lại nhảy ra tay mình rằng cũng là một lời âm thanh có nghe. Nhưng mà tại vì ngay từ đầu mình không có quán chiếu thế gian này cần gì mà làm gì. Vì vậy cho nên bây giờ mình sẽ thấy ô quán âm Bồ Tát ở trong con, và con đang tu cái pháp của quán âm là con biết nhìn soi thấy rõ. Có vào ví dụ như thế, trong cuộc sống của mình không phải ai cũng giống mình. Có những người người ta nghèo hơn mình, mà người nghèo thường tự ái. Có những người giàu hơn mình, mà giàu thiếu cô thì thường tự cao. Mà có những người mà người ta gặp những cái cảnh khổ mà người ta không thấy được, người ta không quán chiếu được, người ta không qua được cái khổ, người ta chấp chính vào đó thì người ta dễ đi tới tự tử. Cho nên tất cả những cái đó đều là những trạng thái của mặc cảm. Chỉ mặc cảm là nói chung, nhưng mặc cảm có nhiều loại mặc cảm. Mặc cảm tương hơn người ta cũng là một mặc cảm. Tôi bằng người ta cũng là một loại mặc cảm. Tôi thua giúp người ta cũng là một loại mặc cảm. Cho nên Đức Phật nói trong kinh đó, mặc cảm hơn thua bằng cả ba điều đối trong. Cái người cũng hơn người khác, cái người mà mang cái tâm trạng trong mình được cảm hơn người đó, họ đi đâu được cái là họ mất nguyên ngày rồi. Tại lúc nào muốn ra ngoài mà phải hơn người. Cho nên từ cái tóc, từ cái quần áo, từ cái gì mà trang điểm trên cơ thể, họ phải lựa cho kỹ để chi để hơn người. Tại lúc nào cũng mang trong người một cái tâm muốn hơn người. Thậm chí là từ thiện, thấy người ta cũng trăm cho cái bóp 200, mặc dù mà đã chịu dùng, nhưng mà là vì biết tâm và vì mặt mũi đưa 200 đau lắm. Nhưng mà suy nghĩ lại coi, để chăm mua cái mặt có mũi cũng được. Cho nên sống như vậy ngoài trong lòng rối lắm. Rối lắm là cái gì? Là sự bất an, lòng lúc nào cũng suy nghĩ tìm tòi cách nào để hơn. Mà người mà lúc nào cũng nghĩ mình thua người ta, cho nên sao tự mình xa cách người khác. Thôi tôi sẽ đi tới cái chỗ đó không? Ờ, là nhân giàu có tiền không, mình tới mình tự cảm thấy thân phận mình hèn mỏ, mình nói rất là nhiều cái từ mà chính nhiều khi người ta không có tâm. Nhưng mà tự mình suy nghĩ nhiều quá rồi mình muốn làm cái bạn bè mình cũng không vui với mình. Nếu mà ta thấy mình sẽ tiêu cực quá thì người ta cũng không dám tiếp xúc mình nhiều. Rồi tự mình isolate, tức là gì? Tự mình làm gì? Mình cách ly với mọi người. Rồi mà càng cách ly thì mình càng thấy là cái suy nghĩ mình đúng theo đó. Bây giờ nó tin tôi, nó kiếm càng tiêu cực thì cái tiêu cực nó càng làm cho cái bản thân nữa, và chính mình đã đẩy mình ra khỏi. Rồi nếu như mình nghĩ rằng mình nghe với người ta thì sao? Mình thường thường tích và phục tục, mình nghe với người ta là phục tục hơn người ta, thì kinh người ta. Chữ kinh là gì đúng không? Chữ kinh chữ ngán là coi nhẹ. Cho nên là cái điểm tu khinh, điểm khinh là không phải tiếng Việt, điểm khinh là tiếng khác, nghĩa là khi mình coi nhẹ cái gì đó đều là khinh. Thí dụ đó là mình chúc cho thầy pháp thể khinh an, điểm khinh là nhẹ đó. Chúc cầu nguyện cho thân thể của thầy nhẹ khỏe, nhưng mình dùng tiếng khác là khinh an. Vậy thì khi chúng ta có nhẹ người khác cũng là một trạng thái khinh an. Mà hãy mà mình tự cao mình có thực sự là mình khinh, mà người biết mình tự mình không có dám gần người khác thì mình nghĩ mình nhỏ mọn thấp hèn, mình tự ti mặc cảm. Mà nếu như mình ở cái trạng thái bằng tôi với nó là giỏi lắm là nghe cơn, tại sao tôi phải như vậy thì mình có tâm gì không một phần. Cho nên ba cái mặt cảm hơn thua bằng không nên lo. Mặt cảm hơn thua bằng tạo ra nhiều lỗi lắm. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, việc gì chúng ta làm chúng ta phải tương yêu quán chiếu. Thì cái quán chiếu để làm gì? Để mình giảm đi cái phần quá đáng, cái phần quá khổ. Nói chung là tất cả những cái gì nó không còn cái trạng thái bình thường nó sẽ giảm. Ví dụ như giờ mình không suy nghĩ kỹ thì việc làm nó hư nhiều chút. Ví dụ bây giờ mình nói, bây giờ nói đơn giản, hôm nay mình đi chùa xa mà mình biết rằng cái đoạn đường mình tới là mấy tiếng, trời có thể tuyết tâm giá lạnh, chuẩn bị mình sang trước leo xe đi mà để ý sao lo nói chuyện bà thế giới lát đất sang nhập viện, chắc cũng là một vấn đề. Cho nên trước khi mình đi mình phải nhìn cái mình ra, cũng giống như trước khi mình ra đường mùa gì mình biết mặt của mình. Thì em tôi đi dựng mắt u, mở vali ra không có thấy đồ tu, tỏ dài không dài câu lót không, không lẽ vô đó ngày nào cũng kéo dài với bộ đồ trong một cái đôi giày câu lót đi dựng mắt u, thì trong cái vali đó toàn là những vật dụng quần áo gì nó liên hệ. Thì như vậy một em học sinh trước khi đi học phải chuẩn bị đầy đủ tập vở để khi vô tới trường tới lớp không bị thiếu thốn. Mình đi đâu mình biết thời gian mình mấy ngày, đi bao xa, ở nơi đó là làm cái đó để nhìn vô cái vali là mà biết là mình sắp sửa đi chơi ra đâu nào. Nó thể hiện đó. Mà tất cả những cái đó nếu mà mình nói trong Phật học là gì, là tư duy, là quán chiếu cái gì đó. Tuy nhiên quán chiếu mà người có tuy nhiên quán chiếu thì đi tới đâu cũng không thiếu thốn đồ sạch, hay thậm chí không đến nỗi quá hạn. Mình đi tới cái chỗ làm gì chuẩn bị đồ làm đầy đủ, đi tới chỗ nào mình đóng thì chuẩn bị đồ đó, đi tới chỗ nào thì tới đâu mình đều thoải mái vì tất cả cái gì mình cũng đã chuẩn bị sạch. Có khi nó cũng thiếu thì không đến nỗi. Ví dụ như quý vị biết hôm nay chùa có khoảng 100 người, mình dự chùa khoảng 100 và ngàn. Giờ đùng cái lên tới 130, thì bây giờ giữa 100 người với 30 người này thiếu có 30 chạy được. Dự chùa có 30 và thông báo hết. Bây giờ nếu mình dự dụng có 30 mà mình phải biết rằng cái ngày lễ này như thế nào, mà dự dụng có 30 là tới 100, 200 đi chạy, cái sự khác biệt nó quá trình là chạy thôi. Cái chuyện mà cái chuyện thiếu sót trong cuộc sống chúng ta không có phải là không có, nhưng có chuẩn bị, có tư duy quan chiếu thì cái sự thiếu sót nó giảm đi, nó ít đi. Cũng như thế, lời nói của chúng ta mà có tư duy có quán chiếu thì cái sự lỗi lầm trong lời nói của mình có nhưng sẽ ít đi, vì chúng ta không biết lựa chữ lựa lời trong quá trình chúng ta. Vậy bất cứ một buổi tiệc nào mình tổ chức, vì tránh đi cái sự thiếu sót cuối cùng mình nói rằng mặc dù là cố gắng hết sức nhưng chắc chắn ban tổ chức còn nhiều thiếu sót. Văn đại chúng niệm tình quan điểm cho đó là cái lời nói kết của chúng ta để lỡ có những cái gì sai ta xóa hết những cái tính tham lo được hết, chỉ một thiếu mà mấy cái lặt vặt nhỏ nhỏ không sao. Tại vì trong cuộc sống mình Đức Quan Âm ở trong cuộc sống của mình, không phải ở trong bức tượng, không phải ở trong những con chùa, không phải trên bàn thờ nữa, mà chúng ta thờ Phật để làm gì? Để học cái hạnh của Ngài, và trước hết là hạnh quan. Ở bên Nhật Bản, khi mà người ta khổ nạn, người ta không có gọi Đức Quan Âm, người ta gọi Ngài Địa Tạng. Tại vì theo tín ngưỡng của người Nhật, các Địa Tạng Bồ Tát là cứu khổ cứu nạn, giống y như mình tín ngưỡng Đức Quan Âm. Là tín ngưỡng Đức Quan Âm cứu khổ làm sao thì bên Nhật người ta tín ngưỡng Ngài Địa Tạng. Cho nên vị Bồ Tát đầu tiên họ niệm là Địa Tạng Bồ Tát. Con cái đau bệnh cầu Địa Tạng Bồ Tát. Con cái mà lỡ đứa nào mà nó bệnh tật nó qua đời lại Ngài Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên ở có một số các chùa có tạc hình của Đức Bồ Tát Địa Tạng á, bị đi nhỏ xíu vậy đó, rồi phải đeo cái yếm đỏ đỏ, ta cúng một tượng Địa Tạng ở trong chùa nhỏ nhỏ trong cái vườn chùa để cầu cho con Địa Tạng. Bồ Tát này là Bồ Tát của Trung Quốc, của Việt Nam, Địa Tạng Trung Quốc chứ Địa Tạng của bên Hàn cũng có về, mà bên Nhật cũng có về. Nhỏ nhỏ thì đương nhất, nhưng mà cũng đắp cái y, cũng cầm cái chiếc trường nhỏ nhỏ đầu của đội bảo, nhìn vô biến tướng Địa Tạng, nhưng mà cái gương mặt rất là đẹp, vì tín ngưỡng của người Nhật là cầu của Địa Tạng. Thậm chí là người ta niệm Di Đà, Địa Tạng. Ta niệm Địa Tạng, ta niệm Phật, nhất là Bồ Tát Địa Tạng. Như vậy thì khi mà mình đi qua cái lúc đó, mình nhìn Địa Tạng Bồ Tát mình biết, ồ tại sao vào đây phụ chết nhiều lần sao có cầu Ngài Địa Tạng. Mình cứ gắn cho Địa Tạng là mãi mãi địa ngục không chọn lên. Đừng thấy đâu mà đau ớt. Nhớ thức không? Địa Tạng là gì? Tạng là Chúa. Địa là đất và tạng là chứa. Hay nói cách khác, địa là dày chắc, tạng là chứa. Người mà chứa đủ và dày chắc là địa tạng. Có một ví dụ, trong tâm mình chứa đầy đủ giáo lý của Đức Phật, niềm tin mình kiên cố, ai nói thì nói, mình vẫn không lay động. Vì sao? Vì tâm mình chứa đủ pháp lành, pháp ác không xem được. Tôi và ví dụ như mình chứa pháp lành kiên cố, ngày mai bố là cũng thôi đi chùa làm gì, đi chùa phiền não nhiều, ở nhà bố nhà cũng có Phật gì, nghe có lý hơn mà. Ở nhà cũng có Phật cần gì vô chùa, Phật đâu trong chùa mà đi chỉ cho phiền não, quá có lý. Ở nhà rồi mà ở nhà vậy là không phải Địa Tạng. Nếu mình hiểu rằng tôi chưa biết ở đâu cũng có Phật, nhưng mình có Phật cho đạo tràng, cho chùa để làm vững chắc ngôi tâm Phật. Tôi tới chùa ngay một cái ngay cái ngày đầu tôi đâu có nói tôi đi chùa kiếm người gây lộn đâu. Tôi đi chùa để tu tập, tôi đi chùa để lấy Phật, tôi đi chùa để mà học những cái hạnh lành. Không ai nói tôi đi chùa kiếm người gây lộn hết. Vậy hôm nay lỡ có ai kiếm chuyện với mình, đây là phụ. Chứ này là những phụ đâu phải chuyện kiếm tôi vô kiếm mấy người này. Mà vì mấy người này mà mình nghĩ đi chùa thì mình có kiên cố không? Có vững chắc không? Cho nên pháp ác không lắm. Chứ người mà có kiên cố như vậy đó, chứ người đó gọi là gì? Kiên thật tâm. Kiên cố là kiên thật tâm. Còn chứa các cái pháp lực như nãy mà nói gọi là gì? Tích tụ tinh hiếu tâm. Có một ví dụ, hồi nãy mình còn bắt nhà tâm kinh đó, mà đa số là người ăn còn bắt nhà tâm kinh ba nhà bắt nhà ba la mật đa. Ở đó là kinh tên vậy thôi, nhưng mà mình thấy hai chữ tâm kinh, cho nên cái chữ tâm kinh là mình thấy. Còn nguyên thủy bài kinh này chỉ có tên là Kinh Ba Nga Bát Nhã Ba La Mật. Nhưng mà tại sao mình lại đến hai chữ tâm kinh? Vì mình muốn nói rằng tất cả những tinh yếu của trí tuệ nó nằm trong bài này, nó nằm hết trong cái bài ngắn chỉ có 6, chỉ có 265 chữ này, còn toàn bộ Bát Nhã 600 cuốn. Toàn bộ Bát Nhã 600 cuốn và 600 cuốn này bây giờ luôn là hết, còn nằm ở trong một bài kinh ngắn có 265 và 60 chữ này. Cho nên mình đem hai chữ âm kinh để xác định đây là tinh yếu, đây là cốt lõi của Bát Nhã. Và cốt lõi của Bát Nhã là gì? Trí tuệ quán soi năm uẩn là không. Chỉ cần anh thấy năm uẩn là không thì khổ ác gì anh cũng qua được hết, độ nhất thiết khổ ác. Còn cái chuyện mà xa lợi tử thì khi pháp công tướng gì là chi tiết nói em diễn đạt của cái năm uẩn là không. Chứ còn nếu mà người nào mà tin tưởng mà họ phát giả là ngũ uẩn gian không, sắc là không, thọ là không, tưởng là không, hành là không, thức là không, sắc tướng đó, lùn cao mập ốm trắng đen rồi đủ kiểu sắc tướng này, không tạm thôi, tạm thôi. Cái nhà này cũng tạm, cái thân này tạm, cái gì, cái những cái gì có hình sắc là tạm có. Vậy thì không được đâu, không là gì, không thành tâm. Rồi, sắc không có, giờ tới thọ. Thọ là gì? Cảm thọ. Vui, buồn, giận, thương, nóng, lạnh, tất cả những cảm thọ này không. Hồi nãy ngồi lúc này, lạnh quá, ra lấy đâu lạnh. Mặt đâu nhìn còn nóng quá trở nha. Nếu mà thọ thiệt thì tại sao mặt vui? Vì thọ nó tạo cơ thể mà đủ ấm cái gì nó lại cảm thấy nóng. Mà hãy nóng cho ra đối cho nó lạnh. Mà hãy mặt đỡ nó rồi trong này nóng mà ra tới mà chưa đủ cho người em. Vậy thì cái cảm thọ, cái feeling nó không bao giờ ở chỗ hết. Nó tăng giảm nóng lạnh. Rồi ngồi cái bên đây thì cảm thấy là vui, một lát nữa ra ngoài kia đụng chạm thì cảm thấy ghét. Vì cái thương cái ghét nó cũng tạm không hơn. Vì cái không này không phải là không có gì hết, không phải là totally nothing, mà nó là không thật có, nó không thật thiệt. Cái thương nó cũng có thiệt đâu. Lúc mình thương nhau mà muốn cua nhau cái gì đó là sao? Mình muốn của nhau, muốn là của nhau cho nên phải cất chuyện của để là cua cái nào. Cua là cái nào mà nó vô dập hỏi cho hỏi lên của tôi. Mà trước khi nó là của tôi mà nó tự nhiên đấy, của tôi thì sao? Ai chịu? Cua đó. Cô là khỏe khỏe từ từ. Nhưng mà khi mà người đó là mình nói là không có em như bầu trời không có. Nhưng mà khi mà không thương nhau rồi á, tôi thấy mà tôi cấm bắn còn tiền. Vậy thì cái thọ đó có thật không? Sắc không thật, thọ không thật, tưởng suy nghĩ. Ví dụ như trên đường lúc mà nhận lời chú Nghĩa, chú Nghĩa Nhân, ông nói chùa của con á, ở cái thành phố chùa cũng nhỏ nhỏ thôi, mình cũng đứng nhà vậy đó. Vô mà thấy cái chuyện đó tự nhiều luôn. Mà cái gì tưởng nó không thật. Cho nên ông bà là nghe nói tưởng tượng, tưởng tượng là tưởng con, tưởng là cái con cháu, tưởng tượng là cái con. Nên chúng mình tưởng tượng mà nó to là tưởng nó nhỏ. Cho nên chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng có người chú nữ đẹp như trang cũng tưởng sắc thọ tưởng hành là gì? Hành là những cái trạng thái diễn biến liên tục mà nó không ngừng, mà chính nó không ngừng. Thân thể mình là một diễn biến, Ví dụ bữa nay có còn lần đầu tiên mà gặp bác, nó nói trời ơi bác trẻ khỏe quá. Nhưng ai đã từng bác biết bác đó, nó không, bác đang già rồi, bác quá còn xịn. Nó vô quen lắm. Cho nên mình chưa thấy thì mình cứ nghĩ là nhưng mà người đã biết rồi là trẻ. Chứ nó diễn biến cái thầm nó không thầm. Rồi cái thức là gì? Cái nhận biết. Có một ví dụ mình thấy người đó lén lén đi ra cầm cái đồ chén mà nó gần với giấc mình, trời hôm nay tôi đã cắt cái đường lên mà giờ tôi lỡ tôi ngồi đây mà tới tương lai nó tìm mà vừa xong chạy ra coi tôi giấc còn nữa chưa biết thấy cái thôi là nhận thức thành cách. Và cái nhận thức của mình là nó không bao giờ nó, quý vị nhớ là ngày Khổng Tử mà nhận thức người học trò của mình. Câu chuyện Khổng Tử với Đàn Tôn, Khổng Tử vào cái thời mà đoạn lạc, thầy trò đi cái cuộc hành trình, gặp lúc đói thì ta mới cho chén gạo như nó ăn. Thì lúc đó nghe hồi lãnh trách nhiệm đi xuống bếp đó, rồi các vị khác lo đi kiếm củi kiếm thức ăn thì đã còn ngày Khổng Tử ngồi ở trên phòng đọc sách. Thì trong lúc đang ngồi đọc sách thì ông dừng tay, ông ngó xuống bếp qua cái cửa sổ thì ông thấy nhan hồi đệ tử của mình là bốc cơm bỏ vô miệng. Ông không nói gì hết nhưng mà buồn trong lòng vì nghĩ là đệ tử mình là sao mà nó có những cái đứa mà nó không có lễ độ như vậy, ăn cơm trước mình để phụ học không. Đến khi dọn cơm thì Khổng Tử nó thôi để ta xin chén cơm ta cúng. Thì ngài ông nhân hồ nó gặp thưa thầy, con xin phép thầy không nên cúng vì hồi nãy trong lúc xới cơm vô tình con đã làm rơi một vài hạt cơm xuống đất. Nếu con để vào lại trong nồi cơm thì nồi cơm thì sẽ dơ, mà nếu con nên bỏ thùng rác thì không vi phạm vì cái thời buổi loạn lạc trước ăn. Vì vậy con xin phép con đã ăn mấy cái hộp cơm lớn còn lại rồi, vì vậy cho nên cơm này có thể nói là con đã lỡ trước rồi, cho nên không có dám gọi là để cho thầy cúng. Thì Khổng Tử nghe xong Khổng Tử nói may là ngươi nói ra việc này, nếu không thì Khổng này đã trở thành kẻ hồ đồ. Hồ đồ là gì? Chưa biết sự việc mà phán xét người khác qua cái nhận thức của mình. Và trong cuộc sống này là nhiều cái kiểu như vậy, nhiều kiểu như vậy. Mà nếu chúng ta không có tư duy, không có quán chiếu thì cuộc sống này nội hàng ngày mà bị sắc thọ hưởng hành thức nó hành mình không có đủ chết, nó hành mình không đủ chết, nó vừa tưởng này qua tưởng khác thì hành mà trong tưởng nó có hành, trong thức nó có hành, trong sắc nó có hành, trong thọ nó có hành. Cho nên cái thọ nó cũng diễn biến, cái hành, cái tưởng nó cũng diễn biến, cái thức nó cũng diễn biến. Thì cái nào mình có những cái diễn biến liên tục nó làm mình khổ. Cho nên Ngộ Không là con thủy đó bị nhốt ở dưới núi Ngũ Hành 500 năm. Núi Ngũ Hành nó tượng trưng cho gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Dù anh có tài cao cỡ nào, 72 phép thần thông biến hóa, dù anh có lên trời được, xuống biển được, xuống địa ngục được, cũng thủy chung anh cũng bị sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó đè rồi là ngủ anh. Phải nắm một cái thời gian dài mới gặp được thiện tri thức, đó là cái nguyên trang. Gặp thiện tri thức đó là gì? Đó là giáo pháp. Người có đủ khả năng đưa mình ra khỏi cái biển khổ đó. Có nhiều khi mình á chấp dứt phiền não bao nhiêu năm trời, tự nhiên có một ngày nọ mình nghe một lời pháp của cái vị đó khai mở hết cho mình. Chỉ một bài pháp thôi mà khai mở biết được cái đau khổ của mình. Có phải là 500 năm bị nhốt ở dưới núi, hôm nay lá bùa được cỡ, lá bùa đó dán vô đó rồi thì ý thức thành thạo ra, nghĩa là khai mở cho mình, núi nó mới tu ra được. Còn không là sự đuối đẹp. Và đuối đó là gì? Là được cái ngọn núi của chấp trước chí mê. Cho nên bát nhã tâm kinh nói tóm là mai nga bát nhã ba la mật đa. Mai nga là rộng lớn, là lớn. Bát nhã ba la mật đa là trí tuệ siêu việt. Bài kinh này nói về trí tuệ rộng lớn siêu việt, mà người nào nắm được tinh yếu của nó để trong lòng, để ứng xử trong mọi việc trong cuộc đời này, thì người đó có tâm kinh. Người đó có tâm kinh, người đó qua được mọi khổ ách. Vì khổ ách cuộc đời này không có gì hơn là chúng ta dính mắt vào chấp trước. Người ta nói một câu mình dính một câu, ta nói hai câu mình dính hai câu. Ngày hôm qua đi chùa gặp có mấy cái dính vậy. Bữa nay nó cố làm quà cho nó còn mấy cái nữa cho nó hại. Rồi mình cũng dính, rồi mình cũng dính là mình cố mà sống tốt, mà tại sao nó thất thơ. Thế là mình càng ngày càng leo thang khổ. Cho nên rồi người nào mà nắm được cái tinh yếu của cuộc đời này là tất cả các pháp là không và bạn có, không có thật đâu. Nắm cái tinh yếu nó đơn giản đi, sống thoải mái hơn, sống thoải mái hơn. Người đó là người gì chứ không, người đó cũng có cái tâm rồi đó. Hồi nãy các bạn nói cái gì tâm? Mình nắm được cái tinh yếu của Phật, của kinh gọi là gì? Tích tụ tinh yếu Phật. Khi thành tâm là pháp lành đã đầy đủ rồi thì không bị những cái pháp khác nó xuống. Người đó có cái niềm tin, có cái tâm kiên cố là kiên thành tâm. Vì sao có được kiên thành tâm? Vì người đó nó có đủ những cái tinh yếu của pháp lành thì gọi là gì? Tích tụ tinh yếu Phật. Và thay vì thường ngày chúng ta sống ai nói cái gì cái tâm mình duyên theo đó rồi để không, cái đó là duyên lực tâm lực. Duyên tự tâm là bất cứ chuyện gì, câu gì người ta nói ra duyên vô đó để, thậm chí duyên xong rồi còn diễn duyên câu đó rồi còn diễn đạt. Cho nên rồi ở trong cái tàn thức của mình, cái memory của mình, Phật học gọi là tàn thức. Thì trong cái tàn thức này lẽ ra chứa những cái pháp lành, thì bây giờ chứa toàn pháp bất thiện. Mà hãy mà người là mình chứa pháp bất thiện nhiều thì sống rất là nhiều thì nhiều như thế là thôi tôi cũng bằng ai đó. Tôi bây giờ hết xài vô dụng rồi. À, thôi à, đi tới chỗ đó ta kinh thường mình tự mình đem nhiều cái pháp đem đi và tiêu cực đừng nó phải đem nó lên mà duyên với cái đó mà sống với cái đó thì người nó sẽ khổ lắm. Chơi không tự dạy nghèo mà không nghe, tôi nghèo mà tôi không mặc đồ lắm, chỗ làm pháp tu giá ai nhắm người tôi sang đó, nghĩa là giàu mà không có gì gọi là gì, giàu mà không có xe xuống. Mình giàu mình biết, thậm chí người ta nhìn mình đó, đẹp hoặc là sang, có trong cái đẹp nó có cái sang trọng. Ví dụ như tượng Phật, nhiều khi ta làm đơn giản màu nhìn sang, đơn giản nhìn sang. Cho nên thưa đại chúng, khi mình có được cái tâm gọi là duyên với các thứ, nhưng mà cái duyên nào phải làm đó thì tâm mình dễ duyên với các thứ và đưa vào trong các bạn cứ cái là duyên lượng tâm. Còn cái tim mình nhỏ nhỏ mà nói thế này nó là thật ra cái đó là dục đoàn tâm, tâm vô thứ. Dục đoàn tâm là trái tim mà nó đang hoạt động trong cơ thể mình. Và nếu dịch theo nghĩa là tâm là một thực thịt, một thịt đó là ổn. Và nói theo một mặt tâm, cái dáng của trái tim như vậy, tượng trưng cho hoa sen chưa có nở, tượng cho một hoa sen chưa nở, tâm chưa khai. Và ví dụ như mình là cái tâm chưa mở, cho nên giận người. Và hãy mình giận họ, mỗi lần gặp họ thì cái đi này nó sao? Nó nằm hình thật, mặt nó tái xanh. Nhưng mà hôm nào đó rồi cởi mở cho người đó mình không còn giận người đó. Khi mình giận người đó tin thì nó bình thường không? Bình thường. Vậy thì cái dùng tròn tóc này nè, mà bên kim gan nữa nó giống như một cái tim, một cái hoa sen còn bút gì tâm chưa khai, mà một cái tâm đã khai sáng rồi thì giống như cái hoa sen nó nở ra, nó thông hết mọi người. Tâm cái trái tim của con người mình gọi là dung đoàn. Rồi hàng ngày á, mình duyên theo mọi sự, mọi việc, mọi câu phú người khác, duyên qua đó, dính qua đó, rồi để trong lòng cái đó là duyên lượng tâm. Ví dụ như có nhiều khi á, mỗi lần cái câu mà nói là vui, mình nói là vui thì có nhiều người nó duyên vô cái gì câu đó vui cho ta thoải mái. Có nhiều người ta duyên cái câu đó là ta chắc trước là buồn khổ chết, câu nào cũng muốn duyên được. Và lại chú để ý là cho hỏi bây giờ tập mỗi lần mà tâm mình nó dính vô nào mỗi lần khổ nó rồi. Bữa nay mình bị duyên lượng, lượng là suy nghĩ, lượng là suy nghĩ. Cho nên mình ngồi thiền để chi? Chữ thiền nghĩa là gì? Chữ thiền được chữ nghĩa là tịnh tư lượng. Tư lượng là suy nghĩ của mình, tư duy của mình. Nhưng mà cái suy nghĩ đó mà nó không có tỉnh lại á thì nó ồn ào, nó lúc nào nó cũng ồn ào, nó cũng bấn loạn thì không cần thiện. Còn người nào ngồi có tỉnh lại, ví dụ như là nãy là chúng ngồi tập tỉnh lại, mà người có tỉnh lại rồi đó, chuyện gì đó mình không có bấn loạn, mình đủ bình tĩnh để tiếp xúc mọi việc để giải quyết. Cái trạng thái nó khác, để nếu vị nào chịu khó tập hồi thiền mỗi đêm 15 phút. Mà tôi lại tính cái này nó không liên hệ đến đạo giáo gì nữa. Bất cứ ai sống trên đời này muốn cuộc sống mình có sự bình tĩnh, có sự định tĩnh thì nên tập hồi thiền mỗi tối 15 phút. Trong khi quý vị ngồi, quý vị niệm Phật cũng được, quý vị hít thở, quý vị đếm hơi thở, quý vị làm sao để niệm trong phút ngồi đó. Người nào mà đụng một chút hay liệu đó là pháp ấn rồi. Mà nếu lâu ngày nó thành một thói quen rồi, càng già liệu càng đang cầm cái đổ là đổ, thì cứ uống là uống mà mình không có tự chủ. Cho nên phải tập ngồi thì tập ngồi tịnh 15 phút thôi, không có phải liên hệ với tôn giáo nào. Con người mình hệ sống ở đời này nó có hai phần thân và tâm. Tâm có tịnh thì cái thân nó mới đi theo. Tâm không tịnh là thân nó lộn xộn, nó ngộ đi. Có nhiều người ngộ đi, ngồi khổ này kiểu gì mất nhỏ, đứng lên ngồi xuống. Bình thường không thấy mình động, vọng động đâu, tại vì mình đi theo đó, mình sống theo đó. Mà hôm nào bác ngồi nhìn 10 phút thôi là trời ơi, cảm thấy dài cho mình thấy kỹ. Vì cái tâm nó không yên, cho nên cái thân nó chạo cử. Chạo cử là gì? Là lăng xăng. Và chạo cử là một trong năm cái chứng trạng của sự tu hành. Trong đó có một cái gọi là chạo cử. Cho nên nhân cái chuyện về chùa thiện tâm là thiện trái cũng biết thôi. Thiện là lành, là tốt, là thể hiện cái tâm tốt. Nhưng có hòa thư với đại chúng có bốn thứ tâm mà nên để cái tâm ở trong con người mình mà như một cái tim mà nó đang hoạt động thì chúng ta gọi là cái tim. Thì trong Phật học gọi cái đó là dung đoàn tâm. Mà dung đoàn tâm này á, nó cũng tùy theo vui, nó cũng như thế nào tùy theo cái vui buồn. Khi tâm mình chưa cởi mở thì cái gì mình cũng khổ được lắm, cái gì mình cũng chắc trước được lắm. Khi tâm mình cởi mở rồi thì sự việc nó khác. Cho nên người ta định nghĩa, người ta giải thích, người ta định hình đó, nó như một cái bông sen bút. Khi mà bông sen chưa nở như là tâm chưa khai sáng. Đó là một thứ tâm nha. Tâm thứ hai gọi là duyên lượng tâm. Duyên lượng tâm nghĩa là chúng ta thường duyên vào mọi sự việc từ cảnh người để chúng ta đưa nó vào trong cái nhân duyên, cái tài sản của mình, rồi mình buồn vui. Nhưng nếu mình thấm thiện, mình biết cách thì mình sẽ có một cái gọi là tích tụ tinh thiếu, nghĩa là đem những cái gì căn bản thấm thiện nhất để trong tâm này, để nó đủ khả năng nó sáng soi, nó làm được hạnh phúc. Có một ví dụ này, bây giờ mình thường tư duy quán chiếu một câu vô thường, bất cứ chuyện gì nó xảy đến với mình, cái vô thường nó nhảy ra, cho nên thôi buồn giận làm gì, cuộc đời vô thường, sống chết không biết ai đi trước. Cái chữ vô thường nó thành ra tính lý. Ví dụ như mình á, trời ơi tôi buồn nghe con tôi á, hồi nhỏ nó dễ thương, nó nghe lời, xong nó 15 tuổi nó nghịch, nó không nghe lời, nó cãi bước lại, vô thường. Hồi đó trước 15 tuổi nó dễ thương, 15 tuổi mà nó chỉ ghét là do cái định của mình, là tại vì nó không còn biết nghe lời mình nữa. Nhưng bây giờ mình quán chiếu sâu chút nữa, tinh yếu nó nhảy ra thì sao nói liền, tuy nó cãi mình vì theo cái học kiểu, cái tuổi tác của nó, nhưng nó chưa đến nỗi bỏ học, nó chưa đến nỗi theo bạn bè xấu quấy. Mình đã chấp nhận cái những cái biến đổi của nó vì sự thay đổi đó, nhưng mà chính sự thay đổi đó để mình hiểu được rằng cuộc đời này không có cái gì mà nó mãi mãi như ví dụ một đứa nhỏ nó lớn lên tới 30 tuổi mà nó giống như 15 tuổi mình chịu không? Rồi nó sẽ con của nó thờ của nó lớn như cái gì cũng khổ, nó thay đổi đào tạo cũng khổ, mà nó già cái đầu nó thay đổi mình cũng khổ. Mình cứ muốn lèo láng theo cái quy định của mình, cho nên rốt cuộc rồi mình làm khổ. Cho quý vị nhớ là xin lỗi đại chúng, là cơ thể thay đổi thì sinh lý nó thay đổi thì tâm lý nó phải đổi thay, mà không phải cái nhỏ không nghe người lớn mình cũng vậy. Ở một trạng thái tuổi nào nhận thức mình khác, cách sống mình khác, một lúc nào đó từ 15 năm sau mình nhận thức khác, mình hiểu biết khác, mình cách sống khác. Hồi nhỏ mình biết ăn cháo, tới hồi 45 năm chục tuổi ăn quả tiêu thích ăn cháo đơn giản vậy thôi. Rồi nhỏ mình thấy ai đi chậm chạp mình bực lắm, là tự nhiên sao giờ mình không đi nhanh được nữa. Cái này cho nên cơ thể luôn luôn như vậy. Rồi bây giờ quý vị thấy trước kia chừng 20 năm, 30 năm trước, con người mình chưa có cái gì gọi là iPhone, iPad, rồi chưa có internet, thì con người gặp nhau còn nói chuyện nhiều, chứ giờ gặp nhau mới nói hello. Nghe mình chắc hello sao là bắt đầu tiền xuống. Mọi ai cũng lọt vô thế giới. Tại lúc nhiêu đó mình cũng thấy là bây giờ thế giới cũng thay đổi. Và mình nhiều cái mình thầy với cái nhỏ, nó ghen cái gì đó, nó cũng thấy mình cũng ghen không. Vừa có chuyện gì xảy ra, thì đã thì quan lên mạng mình. Không cần biết xấu đẹp, không cần biết cái gọi là chỉnh chu gì hết. Dụng lên mạng xong rồi cái là cứ ngồi ăn cơm mà cứ ngó đâu có ai nghe. Cái tinh yếu gọi là cái tích tụ tinh yếu tâm nó không còn, ăn cơm là ăn cơm gia đình mà mình còn có mặt cho gia đình không? Không còn. Mình chỉ có cái xác cho gia đình nhưng mà cái hồn mình không còn. Mình muốn biết có ai có comment gì không? Mà nãy người làm nó chuẩn khỏi cần chỉnh. Và thậm chí người nào nó ăn gì ngon vậy, cầm hơn thì món này món kia hít lên thì rồi mình không còn, rồi đây mà còn có mặt trên nhau. thậm chí ngay giờ phút này mình cũng đi nghe giảng, mình cũng ngồi nghe vậy đó, nhưng mà cái qua không cần cái tay đó. Đừng có nghe không biết, đừng bấm chữ giỏi. Thế đó là tương như vậy, không có cái gì, cái đó phải là tội lỗi. Nhưng để cho chúng ta hiểu rằng đó là những trạng thái vô thường của cuộc sống. Thế chúng ta có nhiều cái chất đó đi, thì chúng ta sẽ cuốn hút thêm nó. Cái đó đạo Phật gọi là vô thường biến đổi. Mình còn biến đổi cái đó thì cuộc sống này, những cái biến đổi căn bản biết như già vô bệnh tật là cái chuyện nó phải đổi. Rồi con người mà càng biết nhiều chừng nào, cái sự liên hệ hoạt động nhiều chừng nào thì rắc rối nó sẽ sân khởi theo cái đó. Vì cái này sân là cái kia sân. Như xưa ông bà mình đã nói rồi mà, tri sự thiểu thời tiền não thiểu, thức nhân đa tứ thị phi đa, biết việc ít thì tiền não, quen biết nhiều người thì thị phi một lắm. Mình không quen ai hết, đi đâu hoặc gì không ai cần có, còn quen biết nhiều quá ra mới được cửa là ở trong mình đã đưa vô mình. Tiên sự thiểu thời tiền não thiểu, thức nhân đa xứ thị phi đa. Cho nên đó, mình là ai cũng có cái dục đoàn tâm, ai cũng có một cái gọi là duyên lượng tâm, ai cũng có gọi là một cái tích tụ tinh tiến tâm. Nhưng mà nếu mình tích tụ tinh tiến tâm là cái lành thiện, để cái cuộc đời này những cái gì mà duyên lượng nó là khổ bên mình, thì cái tích tụ tinh tiến tâm là đi ra nó nhắc nhở mình vô thường. Trong cuộc sống của mình, người lớn cũng biến đổi tâm tánh mà mình vẫn hay, mình không nhận ra, mình cứ nhìn mấy cái đó. Cho nên đó, có và nói gì với mình, nhưng mà để cho nhận biết để làm gì, để mình đi theo những cái nhịp thay đổi của chúng, mà đừng có quá thay đổi mình ngồi chắc. Tại sao mình không đi theo được cái nhịp của nó, để mình cảm hóa nó, mình thắng nó theo cái khả năng của mình. Thật ra là có những đứa bây giờ nó thay đổi là gì? Cái tuổi tác nó lớn rồi, nó có nhận biết, nó không còn giống hồi nhỏ nó đeo trong mình, chứ đó là chỉ tính chiếc. Và có những đứa nó may mắn, nó gặp những người bạn làm luôn quý thích nó đi học. Có những đứa nó không thiếu mặt, nó thiếu may mắn, nó gặp những người bạn rủ rê. Đó là những cái phước duyên của mọi đứa, những cái phước nghiệp của mọi thứ. Mà trong đó có mình là trọng nghiệp với nó, là mình là mẹ nó, mình là ba nó, mình cái khổ đau, cái biến đổi gọi là dây tiếp của nó, đó là nghiệp, đó là trọng nghiệp của mình. Và đồng thời cái thiện nghiệp của nó là nó không gặp được thiện nghiệp, nó không gặp được những người làm tốt khuyến khích nó. Vậy thì trong cái đời sống chúng ta đều có cái trọng nghiệp và cái thiện nghiệp. Thí dụ như cùng một là cái nghĩa thì tạo đem ra, là trung nghiệp đó là đem ra mời cả bạn. Nhưng mà cái nghĩa đồ xào này nó được thanh toán bởi nghiệp nghiệp của mọi người. Người ăn được broccoli, cắt broccoli ra. Người ăn được mì, cắt mì ra. Người ăn được gì, lát hết dĩa. Cộng nghiệp thì cũng một nghĩa thì sao trên bàn, nhưng mà nó sẽ được giải quyết bởi nghiệp nghiệp của mọi người. Có bạn nhé. Người không ăn cái gì là cũng không có giờ gì mà người ăn được thưởng. Hiểu được như vậy nhẹ lắm. Thì mình hiểu được cái đó là mình hiểu được cái gì? Tinh thiếu, tích tụ tâm, chúng ta có cái tâm tích tụ cái các pháp như vậy để mình đi tâm. Mà nhờ mình tích tụ tới cái tâm như vậy, cho nên mình có được cái tâm thứ tư là gì? Là kiên thật tâm. Kiên thật tâm là tâm không thay đổi, tâm không thay đổi. Mình nhờ tâm bất biến như vậy, cho nên mình mới sống được cái tâm thiện lành của mình. Còn không là thiện lành nó thay đổi theo mình tâm khác. Cho nên chữ thiện tâm là tên của cái câu chùa này. Mà muốn giữ được cái thiện á, mình phải có hiểu được cái tâm, bốn cái tâm này. Dục đoàn tâm, gì nữa? Duyên lượng tâm, tích tụ tinh thiếu tâm và kiên thật tâm. Và người thí dụ thấy điều thiện duyên theo đó, giữ kiên cố tâm thiện thiện này. Cho nên cụ Nguyễn Du nhắc nhở mình chữ tâm chia mới bằng ba chữ bài. Ba có những chữ bài đó cỡ nào đi nữa không bằng một chữ tâm. Vì người mà có tâm là người đã vượt qua tất cả. Cho nên người ông bà mình nói sao, làm điều gì phải có tâm. Ví dụ mình nấu ăn cho ta nói phải có tâm, nhất là mình buôn bán, mình nhận tiền người ta, mình làm phải có tâm. Không có thể nào là ẩu tả. Mình nhận tiền người ta lúc đó, người ta vui vẻ, người ta trả mình lúc đó. Phải làm đúng mức cái giá tiền mình nhận. Vì mình muốn làm ăn lâu dài, chứ không phải là làm ăn ngắn hạn. Thật ra có thể mình lường gạt người ta, mình giàu có trong lúc này, nhưng ở đời cái nhân quả không có. Nhiều khi mình hốt của người này mình phải trả cho người kia, nó cũng vậy đó. Cho nên mình cứ sống bằng chân, bằng kim thật tâm, bằng cái tâm chân thật đó, thì cái thiện đó không bao giờ mà nó bị người ta coi thường. Chỉ có cái pháp ác nó bị người ta coi thường. Cho nên ông bà là nhắc thôi, nhất nghiệp thành ác, ác tự hữu dư. Nhất một đời mình làm còn chưa đủ. Nhất một ngày mà làm ác tự đã đi. Cho nên một đời làm còn chưa đủ. Một ngày làm ác đã tự đi. Cái chuyện thiện ác đó nó muốn nói ở cái chỗ tâm mình sống. Cho nên tâm mình hàng ngày duyên theo cái gì thì cái ác thiện nó tùy theo cái đó mà nó tăng được. Và lại cứ nhớ cuộc sống của chúng ta đây chỉ là tạm bợ, nhưng mà cái tạm bợ nó có lần vui đó, rồi vui đó, chỉ cần mỗi ngày có được sự sống, không thiếu sự tu hành là đủ rồi. Ăn miếng cơm ngon dở gì đó mục đích là dưỡng cái thân. Cái quan trọng là dưỡng cái thân thì mình tu hành. Có một ví dụ, giữ cái nhà này cho tốt để chi, để cái nhà này còn đủ để cho mọi người chúng ta vào trong này ngồi để tu. Chỉ cái nhà này mà giữ tốt cả trăm người chúng ta được. Vậy thì quý vị thấy một cái điều thiện mà một người làm cả ngàn người được. Ngược lại nếu một người mà làm ác thì cả thế giới cũng làm. Ví dụ như là ngồi 2001 đó, cái hai cái tòa nhà ở bên New York thì ác. Sau đó bắt đầu cả thế giới ảnh hưởng kinh tế mọi thứ cho tới bây giờ đó, quý vị thấy đó. Bây giờ là lâu lâu thì có những cái khủng bố rồi, các bạn ta xét mình kỹ hơn, ta xét mình kỹ hơn nữa, giấy tờ bây giờ càng khó khăn hơn. Hồi xưa mình đi qua lại chỉ cần cái thẻ quốc tịch đi cũng được, là bây giờ phải có cái passport. Rồi xưa cũng quân nước cũng gì đi cũng được, bây giờ phải chút xíu mà hơn 100 ml một lần là vứt bỏ của mình rồi. Là khám xét mình rất là kỹ. Vì sao? Vì những cái biến cố không thiện lành nó xảy ra. Nhưng mà không chắc được, vì cái thiện nó đang sống ngon lành thì cái thiện nó bị đẩy đi, cái ác nó xâm thì cái duyên ác nó xâm thì cái quả mình phải chịu đó. Cho nên cái này xâm và cái kia xâm, cái này diệt là cái gì? Hiểu được như vậy thì chúng ta, vậy thì mục đích của đạo Phật dạy chúng ta tu cái tâm. Cho nên đạo Phật có tu tâm, nhưng mà cái điểm tu tâm của đạo Phật đó là để mình nhận ra mỗi tâm hiện khởi của mình, để chúng ta rèn luyện chuyển hóa tu tâm. Mà chỉ cần mình trở về, cho nên hôm qua có bạn nói với một mấy anh trên xe mình, đạo Phật không có phải cái gì đó. Khi chúng ta hiểu được sự việc thì chúng ta làm sự việc của mình. Đạo Phật chỉ cho mình thế nào sống như thế nào để mình không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ cả. Mà người muốn được như vậy thì người đó phải tập luyện cái tâm của mình bằng cách là nhận ra mọi thứ nó sẽ xảy ra để chúng ta được luyện cái tập cái tâm mình. Thôi thì sáng hôm nay nhân dịp về thăm chùa Thiện Tâm thì có quà muốn nói thêm một chút về làm thế nào để cái tâm mình thiện. Thiện tâm đó, thiện là cái nhân hay là nói cách khác, thiện là cái pháp tu, tâm là cái quả của cái pháp tu. Cái tâm người nó làm là do nhờ những cái pháp làm, cho nên thiện là cái pháp, tâm là cái quả. Hay nói cách khác, thiện là cái nhân, quả là cái tâm. Nhưng mà cũng có thể ngược lại, tâm là cái nhân, cái nhân cái tâm là tốt, cho nên nó mới tiếp nhận được cái pháp thiện. Thì mong đại chúng mình học Phật, mình cố gắng mỗi ngày học Phật để làm gì? Để mình mở trí khai tâm. Và cái tâm mình khai rồi thì sao? Mình dễ thương lắm. Mình đến với ai cũng nhẹ nhàng. Và người khác không có phiền khổ gì mình. Ở nhà mình khó sao cũng được. Đi tới chỗ khác, cái khó mình rất mình tập hài hòa, vì mình biết cái tâm của mình lúc mình biết á, ở nhà mình khác mà ra ngoài là mình phải. Còn nếu mà tâm mình khai rồi thì lúc nào mình cũng ở trong chỗ an lạc. Cho nên là nãy cái bài tán quan âm vô sát bất thiện thân, hay là sát sát bất thiện thân, chữ sát có nghĩa là gì? Chữ sát đó là nó tương đồng với chữ sát trong cái bài hồi hướng là tốc vãng vô lượng quan trọng sát. Sát sát bất thiện thân là không nơi nào, không chỗ nào mà Bồ Tát Quan Âm không hiện ra. Thì chữ sát này là nơi chỗ. Thì ngược lại cái bài hồi hướng như vậy, tốc vãng vô lượng quan Phật sát là sớm được vãng sanh về cái cõi của Phật vô lượng quan. Chữ sát là quốc độ, là nơi chốn, là cái cõi. Thì ở nơi nào sát sát, tức là nơi nào chốn nào mình có mặt cũng đều làm người khác dễ chịu hết, nhờ cái tâm mình được khai mở bằng cách là duyên lự tâm, tích tụ tinh hiếu tâm và kiên thành tâm. Và dĩ nhiên chúng ta có được cái đó nhờ chúng ta còn sống, chúng ta nhìn tâm của dùng toàn tâm nó tiếp tục. Và cái dùng toàn tâm này nó không phải mở đâu ạ, nó chỉ cần tiếp xúc được chuyện tự lành, khai mở nó là tự nhiên ai nó cũng tiếp xúc được nhẹ nhàng. Thành chúng ta chúng được an lạc và phát triển. Chúng ta hồi hướng nha. Thì bây giờ chương trình hồi hướng này có bài tin thông báo như thế này: sau khi hồi hướng xong á, đại chúng mang giày mặc áo lạnh cho ấm, xong rồi chúng ta tập hợp ở phía trước cửa chánh điện đó, rồi chúng ta sẽ cùng đi thiền hành hàng hai đi ra trước đại quan âm để chúng ta làm lễ an vị Bồ Tát. Sau khi xong rồi chúng ta trở vào trong này, chúng ta dùng trưa. Thì theo như chương trình đó là chiều hôm nay 6 giờ để đi đi. Thì bây giờ có bài xin phép hỏi lại chứ là trưa hôm nay lúc 2 giờ sau lễ đại sám hối chúng ta đi luôn, để cho các vị nào có hoàn cảnh về thai thì cũng nhẹ nhàng, và chúng ta kết hợp lễ quy và sám hối chung một lúc luôn thì nó sẽ hay hơn. Và sau khi sám hối đi rồi thì chúng ta đi lên là cái phần pháp hỏi chút xíu, dù như hai vị 3 giờ rưỡi thì có thể thành ra là 4 giờ thì nó vẫn dễ dàng hơn cho các vị khác trong mọi sinh hoạt. Thì chúng ta thay đổi chút gì đó là kết hợp, cho nên quý vị nào phát tâm quy y hôm nay thì liên lạc với ban tổ chức ở chùa để ghi danh là tên họ, ngày sinh và giới tính, thì để chúng ta chuẩn bị giới thiệu pháp danh. Thì trưa hôm nay lúc 2 giờ sám hối rồi quy y. Dạ, và sau mà quy y rồi thì sẽ tới cái phần câu hỏi trả lời. Thì quý vị có những câu hỏi thắc mắc nào liên quan đến Phật pháp, xin quý vị hãy viết câu hỏi vào tờ giấy, xong rồi bỏ vô cái chuông ở đây đó, cái chuông đây này, để mình sẽ gom những câu hỏi đó lại để chúng ta sinh hoạt chiều hôm nay. Thì đó là cái chương trình của ngày hôm nay, là mong đại chúng dành một ngày trọn vẹn để chúng ta tận hưởng được cái điều tốt đẹp và sự sống mạnh của nhau.